Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 232. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tại Chốn Trận Tiền, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 10 đến câu 18. Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Có một cái phong trào rất lớn ở bên ngoài trong các hội thánh gọi là
quyền năng giải cứu,
tức là phong trào làm phép lạ, đuổi quỷ, chữa bệnh. Tất cả những điều đó mà chúng ta nghe thì chúng ta phải hỏi rằng những cái nguyên tắc hay là những vấn đề đằng sau đó như thế nào, sai trật ra sao, chúng ta phải áp dụng ra sao. Có những người trong hội thánh đến với tôi và hỏi rằng tôi muốn đi cái nhóm đó nghe cái ông đó đang chữa bệnh như vậy, tôi nên hay không? Hay là tôi nghe người đó bị quỷ ám như vậy rồi phải cầu nguyện đuổi quỷ thì tôi phải làm gì, hay là hội thánh phải làm gì? Thì những câu trả lời đó nó chỉ ra cái nguyên tắc của sự tranh đấu, hiểu biết cái vấn đề tranh đấu thuộc linh ra sao. Chúng ta cần phải hiểu rõ, bởi vì chúng ta hiểu trật á, thì sẽ bước vào cái mưu kế của kẻ dữ, mưu kế của ma quỷ mà chúng ta không có tranh đấu trong Chúa, trong sự chiến thắng của Chúa. Cho nên tôi bắt đầu bằng cái vấn đề, tôi dùng cái chữ đơn giản là quỷ ám, tức là
đối diện với vấn đề quỷ ám ra sao, nguyên tắc nào.
Hỏi anh chị em câu này: một người tin Chúa có thể nào bị quỷ ám hay không? Một người tin Chúa có thể nào bị quỷ ám hay không? Nào, cái câu hỏi rất là đơn giản đó, nhưng mà nó cho chúng ta thấy một vấn đề quan trọng, đó là cái phương cách đối diện hay là tranh đấu với lại kẻ thù ma quỷ của chúng ta. Rằng nếu mà cái vấn đề của chúng ta là tranh đấu từ bên trong, tức là ma quỷ nó ám mình ở bên trong, nó chủ động mình từ bên trong, thì cái sự tranh chiến nó khác. Mà ma quỷ nó tấn công từ bên ngoài, qua cám dỗ, qua hoàn cảnh, qua khó khăn này kia, thì sự tranh đấu nó khác. Mà khi chúng ta lầm lẫn hai cái chuyện đó thì chúng ta sẽ rất dễ mà thua hay là rất dễ mà bị sai lầm. Nếu nó ở trong á, thì dĩ nhiên phải đuổi nó ra. Phải không? Thì bởi vậy mới có những cái phương pháp mà chúng ta nghe đuổi quỷ, cầu nguyện, đuổi quỷ làm đủ trò. Bởi vì nghĩ rằng nó ở trong cho nên phải đuổi ra. Nó ở ngoài thì mình không cần đuổi nó ở ngoài thì mình phải tranh đấu với nó trong cái nội quy của sự chiến tranh. Chẳng hạn như cái câu này, hãy mang lấy mọi khí giới, mang lấy áo giáp. Mình không có đấu tranh với ma quỷ ở trong mà mặc áo giáp được. Cho nên ngay ở trong những cái vấn đề đó, cái chuyện đầu tiên chúng ta hiểu là có hay không. Để tôi định nghĩa trước hết cái vấn đề bị quỷ ám, tức là bị quỷ chủ động từ bên trong. Rất là đơn giản như vậy, chủ động từ bên trong. Một người bị quỷ ám là một người mà ma quỷ, một hay nhiều ma quỷ có thể vào trong thân thể của mình, nắm lấy chủ động của trí óc mình, hay là của tâm tình mình, hay là của phản ứng của mình. Và nó tùy ý nó ra, nó vào, nó tùy ý nó. Và cái người bị quỷ ám thì làm theo quyền năng của ma quỷ ở trong thân thể và đời sống của mình. Cho nên câu hỏi trở lại rằng, con người có thể bị quỷ ám hay không? Câu trả lời là có, vì chúng ta thấy trong Kinh Thánh dạy và chúng ta cũng thấy nhiều người gọi là bị quỷ ám. Một người tín đồ tin Chúa có thể bị quỷ ám hay không? Câu trả lời là không. Không.
Một người thực sự tin Chúa không thể nào bị quỷ ám, không thể nào bị quỷ ám chủ động từ bên trong.
Và chúng ta có thể thiết lập những cái vấn đề, cái câu trả lời cũng khá đơn giản, nhưng mà chúng ta có thể thấy được cái chiều hướng mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta. Trả lời câu hỏi này là không phải chỉ trả lời là có hay không, nhưng mà trả lời cái biên cương của sự tranh đấu. Cái mặt trận nó nằm chỗ nào? Bởi vì khi mà tôi đánh mà tôi không biết mặt trận ở đâu, kẻ thù nó nằm chỗ nào thì không cách nào tôi đánh nó được. Nhưng hễ tôi biết rồi đó thì rõ ràng hễ mà cái dàn trận chỗ này, cái chỗ tranh đấu là đây đó, thì tôi biết cách đối phó. Nếu nó ở trong thì phải đối phó ở trong khác, nếu nó ở ngoài thì phải đối phó ở ngoài khác. Chúng ta thiết lập rằng một người tin Chúa thật không thể bị quỷ ám. Nghĩa là ma quỷ không thể nào nhập vào trong thân thể của một người mà chủ động từ bên trong. Lý do thứ nhất đó là chúng ta có Đức Thánh Linh trong thân thể của chúng ta. Không phải chỉ trong lòng thôi nhưng mà trong thân thể của chúng ta. Xin chúng ta dỡ ra ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 6. Chúng ta đi qua những điều này bởi vì sao chúng ta đến với Kinh Thánh và hỏi cái câu hỏi đó. Và Kinh Thánh trả lời cho chúng ta từng phần một và cộng lại cho chúng ta thấy rằng cái câu trả lời phải như thế này mới là lẽ đạo của Chúa. Cho nên đầu tiên hơn hết là trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 6 câu 19 tới câu số 20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Chúng ta thường nói là xin Chúa ngự vào lòng, thì đó là cái lời cầu nguyện bày tỏ ra cái sự dâng hiến hay là sự dấn thân của mình, xin Chúa làm chủ của con, cái câu là như vậy. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói một điều là Chúa đến làm chủ, nhưng mà Chúa làm chủ bằng cách là đem Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể của chúng ta. Thân thể này là đền thờ của Thánh Linh, thân thể của anh chị em là đền thờ của Thánh Linh. Cho nên Kinh Thánh nói rõ như vậy, anh em há chẳng biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Mỗi người tin Chúa đều có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của mình. Không phải chỉ trong tấm lòng mông dung của mình thôi, nhưng mà chính trong thân thể này có Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh với lại ma quỷ, tôi tạm dùng cái chữ là không có chung đụng được, không có gần gũi được, không có hiệp một được. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14 tới câu 16 nói ra điều đó. Dùng cái môi trường của lập gia đình của một người tin Chúa và một người ngoài Chúa, nội cái chuyện đó không thì đã nói rằng cả hai bên không thể hiệp một được, bởi vì cái nguyên tắc ở bên trong hai đời sống đó hoàn toàn khác nhau. Cái câu hỏi rằng chớ mang ác chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp được nhau chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng với nhau được chăng? Đấng Christ và Belial nào có hòa hiệp chi? Dĩ nhiên câu trả lời là không, không. Chúa với ma quỷ không hòa hiệp được, sự sáng sự tối không hòa hiệp được. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, khi một người tin Chúa thì có Đức Thánh Linh vào lòng. Đức Thánh Linh vào lòng của một người tin Chúa là vào lòng đời đời, ở trong lòng người đó cho tới đời đời, chứ không phải ở rồi ra một hồi vô lại, ra một hồi vô lại. Không, Chúa ở là Chúa ở đời đời. Bây giờ hễ Chúa ở đó đó thì ma quỷ và Chúa xung khắc, không thể nào có thể chung đồng được. Thì nếu mà trong trường hợp đó là chỉ có một cái giải quyết là người mạnh thắng hơn, đúng không? Tại vì nếu ma quỷ cũng muốn vô cái thân thể đó mà Chúa có trong thân thể đó, thì trong Dân Nhất đoạn 4 câu 4 nói cho chúng ta rõ ràng là ai sẽ thắng hơn. Hỡi các con, cái bé mọn phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng hơn họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ trong thế gian. Cho nên đấng ở trong các con, mỗi lần ma quỷ tới gõ cửa muốn vào cái thân thể đó, cái người đó mở ra, mà người đó tin Chúa thì có Chúa, thì ma quỷ làm sao? Chạy. Vậy thôi, đơn giản vậy đó. Cho nên chúng ta biết rằng không có sự ma nhập, tà ma ám ảnh được cho người tin Chúa. Không phải chỉ thánh linh thôi, nhưng mà đức tin của chúng ta cũng chỗ chiến thắng rõ ràng nữa. Ở trong Dân Nhất đoạn 5 câu 4 câu 5 thì nói rằng hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Khi chúng ta tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta được sanh lại bởi Đức Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta, vào trong lòng, vào trong thân thể chúng ta, cho nên không thể từ cái giờ phút đó ma quỷ ngự trị, khuấy động, chủ động ở bên trong được. Một điều nữa mà chúng ta biết là ngoài Chúa và đức tin thì Chúa cũng gìn giữ chúng ta. Ở trong Gian đoạn 17 câu 15, khi Chúa cầu nguyện thì Chúa cầu nguyện rằng: con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi kẻ ác. Rồi Phaolô nhắc lại câu đó ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 3: Chúa là thành tín sẽ làm cho anh em bền vững và giữ khỏi ác giả, giữ ra khỏi ma quỷ. Thế nên chúng ta thiết lập rõ ràng là không thể bị ma quỷ ám ảnh, hay là không thể bị ma nhập, hay là không có thể bị quỷ ám khi một người đã thực sự tin Chúa. Tại sao? Đây là điều quan trọng. Điều quan trọng là như tôi nói là thiết lập cái ranh giới của vấn đề tranh chiến. Chúng ta không có đánh trận ở bên trong, ở trong cái nghĩa đó. Nghĩa là khi chúng ta có vấn đề là bởi vì chúng ta đang tranh đấu một cái chỗ mà chúng ta không nghe lời Chúa qua sách Ê-phê-sô chúng ta đang học. Vì đây là trận chiến hay là những khí giới và cái nguyên tắc để chúng ta đối diện với kẻ thù tấn công. Kẻ thù đó không thể nào tấn công từ bên trong, không thể nắm chúng ta từ bên trong. Nhưng mà chúng ta có thể bỏ khí giới xuống, hay là không tranh đấu, hay là như tôi nói, ra khỏi vòng bảo vệ của hội thánh, đi vào trong vòng đất địch, thì dĩ nhiên bị nó đập chứ sao. Người thật sự tin Chúa thì không chết, không mất linh hồn, sẽ về tới nước thiên đàng. Nhưng mà có thể bị đập què, có thể bị thương tích, có thể trở thành vô dụng cho cái cuộc tranh đấu này. Chết thì không chết, nhưng mà ích lợi thì chưa chắc là ích lợi. Cho nên đó là vấn đề mà chúng ta hiểu ở đây. Và khi chúng ta hiểu rằng khi ma quỷ tấn công chỉ bên ngoài tới đó, mà sự tấn công tới như vậy đó, thì chúng ta bây giờ biết cách để đối diện. Và đây không phải là biết cách đối diện cho mình mà thôi, nhưng mà cho những người mà dưới sự bảo vệ của mình, con mình, mà mình biết rằng ma quỷ tấn công nó qua những cái phương tiện từ bên ngoài đến với con, thì mình biết bảo vệ con ra sao chứ. Khi mình biết gia đình mình mà ma quỷ tấn công, nó tấn công từ bên ngoài vào, thì mình phải biết cái cách đó. Còn nó len lỏi bên trong thì mình chịu, nó nằm trong lòng thì mình làm cái gì? Nó không thể làm trong lòng được, bởi vì Chúa đã bảo vệ từ bên trong. Nếu mà nó đánh hội thánh, nó cũng phải đánh tranh đấu như vậy. Cho nên chúng ta biết cách để mà đối diện với ma quỷ và những điều mà Chúa ban cho ở đây. Cái phần kia đó, khi một người nói là tôi bị quỷ ám, hay là tôi có mấy con quỷ chủ động trong lòng,
thì chỉ là lý do chạy chữa đổ thừa mà thôi.
Chẳng hạn như tôi có con quỷ này, nó làm tôi nổi nóng. Nó nóng có quỷ đâu, nổi nóng là mình á. Hay là con quỷ nói láo, quỷ thì nói láo thiệt, nhưng mà hễ mình nói láo thì không phải quỷ nói đâu, là mình đó. Cho nên vấn đề tranh đấu không phải là đổ thừa, nó nói láo rồi đuổi nó đi. Cái vấn đề là chúng ta đọc Kinh Thánh, dùng lời của Chúa để không nói láo nữa, để không nổi nóng nữa, để không giận hờn nữa, để có thể bình an, để có thể kiên nhẫn. Tất cả những điều đó là cái vấn đề trách nhiệm và vâng lời, chứ không phải vấn đề đuổi quỷ, không phải vấn đề tranh đấu của thế giới thần thánh nữa, mà là ở trong cái thế giới của sự vâng phục đức tin mà chúng ta bước đi. Đã hiểu điều đó rồi thì tôi muốn nói thêm một phần nữa, vì cái vấn đề đang xảy ra mà một số chúng ta có thể đối diện và đụng tới. Nhiều khi thấy bình thường, thấy không có chuyện gì á, cái hồi hỏi thì có người bạn nói với tôi là bị này bị kia, có ông mục sư ông chỉ này, có người tới đuổi quỷ chỗ này chỗ kia, và mình thấy tín đồ của hội thánh có bị đụng tới trong nhiều cái giới hạn như thế này. Cho nên chúng ta muốn hỏi tới cái vấn đề rằng nguyên tắc mà chúng ta đang thấy ở ngoài là trói buộc ma quỷ.
Chúng ta muốn hỏi rằng vấn đề của trách ma quỷ, trói buộc ma quỷ có căn bản Kinh Thánh hay không? Có ra từ Kinh Thánh hay không?
Có một cái chỗ nào ở trong con đường tranh đấu của chúng ta hay không? Mà mới nghe thì có thể thấy không dính líu gì, nhưng mà để tôi nói tới một xíu thì chúng ta sẽ thấy. Cái vấn đề đầu tiên là vấn đề trói buộc ma quỷ. Chúng ta thường xuyên nghe những cái điều này, nhưng mà cái vấn đề trói buộc ma quỷ nó có cái tầng lớp một vài phần như thế này. Dễ thấy hơn hết là cái vấn đề trói buộc ma quỷ ở trong những phương diện chữa bệnh, làm phép lạ, chữa bệnh. Có những người giảng và nói rằng mình có ơn phép lạ rồi. Họ bắt đầu bằng gặp gỡ với cái người mà nghĩ rằng mình có bị áp lực hay là bị quỷ ám, thì hỏi cái vấn đề là gì. Hễ biết vấn đề rồi đó, thì hỏi con quỷ ở đằng sau vấn đề đó là gì. Mà luôn luôn nghĩ rằng có con quỷ ở đằng sau vấn đề. Rồi bây giờ đó, rồi phải nói chuyện với người đó để con quỷ nó nói chuyện với mình, rồi ra cái tên gì đó thì biết tên nó rồi mới đuổi nó được. Không biết tên nó đuổi nó không nghe. Biết tên nó rồi đó, đuổi rồi đó, thì có cái công thức là nhân danh Chúa Giêsu của Nazareth hay là trong huyết của Chúa Giêsu ta đuổi mày này kia đó, thì nói cái câu đó ra. Nói một lần được thì nói nhiều lần, nói nhỏ không được thì la lớn. Thì tới lúc nào đó thì con quỷ nó sẽ đi. Mà quỷ đi rồi thì nó là
tôi trói buộc mày vào âm phủ,
nghĩa là về luôn thẳng nhà, đừng bao giờ trở lại. Cái vấn đề mình thấy cái đó thì nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái nguyên tắc ở đằng sau nó lan rộng và nó thấm vô ngay trong những cái vấn đề của hội thánh rất là đơn giản. Tôi nói những điều này ra anh chị em sẽ ngạc nhiên. Chẳng hạn như tôi làm chứng cho một người bạn. Bây giờ tôi muốn người đó nghe về đạo Tin Lành. Cho nên tôi nói là tôi tuyên bố rằng trói buộc ma quỷ trên người này để ma quỷ không có đụng tới người này và cho người này có tự do để nghe tôi chia sẻ về lẽ đạo của Chúa. Hay là hội thánh có những cái chương trình tới.
Những chương trình truyền giảng tin lành chẳng hạn.
Và chúng ta cầu nguyện là trói buộc ma quỷ để không làm quấy rỉu những cái chương trình này để chúng ta tự do làm công việc của Chúa.
Hay là có những người đi chung quanh nhà thờ cầu nguyện trói buộc ma quỷ không cho đến gần nhà thờ. Hay là bước vào trong cộng đồng chung quanh. Đi vòng từng khu phố và trói buộc ma quỷ không cho tham dự, không cho có mặt ở trong những khu phố này. Nghĩa là trói buộc ma quỷ xa khỏi những chương trình hay là những địa điểm mà mình cần thiết lập công việc của Chúa, công việc giảng đạo.
Tôi muốn phân biệt với đây, cái sự phân biệt nó tế nhị lắm. Chúng ta có cầu nguyện cho nhau. Chúng ta có cầu nguyện cho những công việc Chúa, những vấn đề, những chương trình. Chúng ta có cầu nguyện rằng quyền năng của Chúa được bày tỏ ra. Và Chúa giới hạn ma quỷ trong cái công việc khuấy phá của nó. Chúng ta cũng cầu nguyện điều đó. Và chúng ta có cầu nguyện cho môi trường của chúng ta nữa.
Chúng ta cầu nguyện cho cộng đồng chung quanh, cho thành phố, cho công việc giảng đạo Chúa được hanh thông.
Câu hỏi rằng có thể trói buộc ma quỷ hay không? Bởi vì từ cái chỗ trói buộc nó ra một cái sự suy nghĩ khác hơn, cái sự tranh đấu khác hơn, một cái chiến thuật khác hơn, một cái khí giới khác hơn. Mà chúng ta sẽ thấy đi con đường đó sẽ rất khác với cái con đường của Ephesians đoạn 6 câu 10 tới câu 17. Đó là lý do tại sao tôi phải nói rõ ràng như vậy. Khi chúng ta gọi là trói buộc ma quỷ, gọi là
tranh chiến trực tiếp với ma quỷ,
chúng ta sẽ cá nhân
hay một nhóm
và đối diện với ma quỷ và công việc chủ quyền thế lực của thế gian mờ tối đó và trói buộc nó lại. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để trói buộc nó lại. Có ba phần kinh thánh mà nói về sự trói buộc đó thì tôi muốn đi nhanh ở đây. Nhưng mà cái điểm, cái câu quan trọng hay là câu thường được dùng nhất đó là ở trong Matthew đoạn 12 câu 29. Nó nói cho chúng ta biết là trong cái vấn đề đối diện với ma quỷ và vấn đề tranh đấu thuộc linh này, chúng ta phải biết nguyên tắc và chúng ta phải biết lời Chúa và chúng ta phải đi đúng mức đúng lối. Còn không thì rất dễ để mà sai trạch. Với tất cả những cái chủ ý hết sức là thiện nguyện của chúng ta. Câu số 29 thì Chúa trả lời người Do Thái như thế này: có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp của mà trước không trói người mạnh sức được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà đó được. Tức là câu này được dùng là để chúng ta làm cái công việc đó, thì mình phải trói ma quỷ rồi đó, trói nó lại rồi thì mình mới làm cái công việc Chúa được, giống như cái áp dụng của câu này. Câu này nói như thế nào? Câu này là khi Chúa tuyên bố Chúa là con Đức Chúa Trời và Chúa đến trong sự cứu rỗi, Chúa là Đấng Mêsi, thì người Do Thái từ khước sứ điệp đó và nói rằng không. Thì bây giờ Chúa chứng minh điều đó qua quyền phép của Chúa, qua sự làm phép lạ, chữa bệnh của Chúa, đuổi quỷ của Chúa. Thì các người Do Thái bây giờ không muốn nói là Chúa là con Đức Chúa Trời, thuộc về Đức Chúa Trời. Thì chỉ có một cái quyền siêu nhiên khác ở trong vũ trụ này, đó là ai? Đó là ma quỷ. Cho nên nói rằng Chúa làm quyền năng từ quyền của ma quỷ, Beelzebub, từ chúa quỷ đó. Thì Chúa nói là cái câu đó mâu thuẫn không được. Tại vì một nước mà chia thì không đứng được, ma quỷ đánh với ma quỷ thì không được. Cho nên vấn đề là có một đấng lớn hơn ma quỷ, một đấng lớn hơn ma quỷ đến làm công việc và đang thắng hơn ma quỷ. Và đó là Chúa lớn hơn ma quỷ vì Chúa là Đức Chúa Trời. Đó là lời Chúa nói và Chúa chỉ ra rằng giống như là khi mình vào một nhà thì phải trói cái người mạnh sức lại mới cướp được nhà đó. Cái vấn đề là như thế này, Chúa không có biểu con dân Chúa, những người theo Chúa làm cái công việc này trong sự tranh chiến. Và đó là cái khác biệt. Chúng ta hiểu cái nguyên tắc của quyền năng Chúa lớn hơn. Chúng ta cầu nguyện là cái quyền năng đó được bày tỏ ra, nhưng mà chúng ta không có chạy ra để mà trói buộc ma quỷ vì nghĩ rằng đó là chuyện mình phải làm. Chuyện này chỉ áp dụng trong cái trường hợp cho Chúa bày tỏ rằng Chúa lớn hơn. Hai phần kinh thánh nữa mà dùng chữ trói buộc thì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta nói rằng trói buộc ma quỷ đó, trói được không?
Không.
Chúng ta chỉ biết chúng ta học kinh thánh ma quỷ sẽ bị trói buộc. Lúc nào? Trước 1000 năm mình ăn. Xin chúng ta dỡ ra cái điều đó để cho thấy rằng những câu này mình ra từ kinh thánh chứ không phải tưởng tượng. Cải Huyền đoạn 20 câu số 1, câu số 3. Chúng ta biết rằng sẽ có ngày ma quỷ bị trói buộc. Đoạn tôi thấy một thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn, sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Chúa sẽ trói buộc Satan trong 1000 năm, nhưng mà Chúa sẽ dùng thiên sứ để làm công việc đó. Trong thời gian này thì chúng ta học kỳ trước, ma quỷ là gì? Chúa quỷ, ha? Ma quỷ là vua của thế gian này, của chúa đời này, vua cầm quyền chốn không trung. Chúng ta hiểu rằng Chúa đang để ma quỷ có một cái giới hạn biên cương để làm cái công việc trong cái mục đích đời đời của Chúa, nhưng mà nó sẽ không bị trói buộc.
Cho nên chúng ta làm chuyện vô ích.
Để mà chạy ra mà cứ trói buộc hoài, trong khi đó là cái công việc mình đáng làm hay là phương cách đáng làm thì lại không làm. Hai phần kinh thánh tới thì nói về sự trói buộc dưới đất thì được buộc ở trên trời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 17-19, để tôi đọc câu 19 thôi. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất cũng sẽ phải buộc trên trời. Điều gì ngươi mở dưới đất cũng được mở trên trời. Nội dung của cái phần kinh thánh này là lời tuyên bố của sứ đồ Phi-e-rơ rằng Chúa là con Đức Chúa Trời hằng sống, và sự giảng tin lành cứu rỗi nhân loại ở trên căn bản của lẽ thật đó là cứu người thì mở cửa thiên đàng, mở ra để họ có thể vào thiên đàng, và điều đó cũng thể thực hành ở thiên đàng. Khi mà đạo tin lành không được giảng ra thì cái người vẫn còn bị trói buộc. Cho nên đây là vấn đề giảng tin lành và kết quả của sự giảng tin lành. Một câu nữa là trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18 tới câu 20 thì nói rằng quả thật tôi nói cùng các ngươi, hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất cũng mở trên trời. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau dưới đất mà cầu xin không cứ việc gì thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ, vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ. Chúng ta nhớ câu đó phải không? Dĩ nhiên mình hay nói tới vấn đề nhóm cầu nguyện hai ba người ít ít cũng được, miễn sao đây có Chúa, hai ba người nhóm lại có Chúa ở giữa, dĩ nhiên. Nhưng mà cái câu áp dụng là không phải vậy. Cái chỗ này Chúa đang nói về vấn đề thẩm quyền để kỷ luật trong hội thánh, thẩm quyền để giải quyết vấn đề tội lỗi ở trong hội thánh. Đoạn 18 thì nói về vấn đề đó, và Chúa nói là khi hội thánh họp lại và cầu nguyện để đem kỷ luật về một vấn đề tội lỗi của người nào đó trong hội thánh thì có thẩm quyền của Chúa. Hễ hội thánh buộc ở dưới đất thì đã theo cái nguyên tắc mà Chúa buộc trên trời. Cho nên có cái thẩm quyền là như vậy. Khi một hai người ở trong cái phần lãnh đạo mà Chúa ban cho để giải quyết vấn đề tội lỗi trong hội thánh thì có thẩm quyền của Chúa. Đó là cái sự trói buộc. Cho nên chúng ta không thấy cái vấn đề trói buộc như là chúng ta thấy được vấn đề đuổi quỷ, trói quỷ rồi bắt buộc nó như thế này thế kia.
Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, người đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi,
con đường đời. Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên khi con ngã đau. Chúa ơi, hãy thứ tha con vì con yêu đuối mong manh. Trên con đường đời, trên con đường đời người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chúa ơi, bổ sức cho con để cuộc đời con luôn luôn vững tin. Chúa ơi, hãy ở bên con vì đường con xa quá xa. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần người đã thương con.